Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm nay chúng ta học sang bài kệ khai thị số 7. Hôm trước chúng ta học hết phần sám hối. Hết phần sám hối thì sẽ sang bài khai thị số 7. Trong bài khai thị số 7, chúng ta thấy nói rằng trước sau sám hối phát nguyện đã xong, chư vị hành giả phải nhiếp tâm mà hồi quang phản chiếu, phải luôn nhớ tới sự khổ đau sinh tử bao đời mà khởi tâm lìa bỏ, thường nghĩ về cảnh giới thanh tịnh Tây Phương để phát nguyện đi về. Ở trong văn bài khai thị số 7 này, chúng ta thấy dạy rằng trước sau sám hối và phát nguyện đã xong, tức là sau cái bài sám hối và phát nguyện hôm trước chúng ta đã học đó. Phần sám hối và phát nguyện xong rồi thì dạy là gì? Chư vị hành giả. Chư vị hành giả ở đây tức là chỉ cho những người xuất gia và Phật tử tại gia ở trong đạo tràng, cũng như là các Phật tử đang xem trực tuyến cùng tu tập với đạo tràng đều gọi là chư vị hành giả. Đấy là nói về tăng ni tín đồ Phật tử hiện diện trong đạo tràng chúng ta, cũng như là cộng tu trực tuyến cùng với đạo tràng, đó gọi là chư vị hành giả, gọi là hữu hình. Ngoài ra, tham dự pháp hội còn có chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, có chư vị Chân Linh, Anh Linh, Vong Linh, Hương Linh, Cửu Huyền Thất Tổ Lịch Đại Gia Tiên của tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta, cũng như là chư vị Thần Linh, Anh Linh, Vong Linh, Hương Linh, chúng đẳng ở trong thế giới vô hình cũng tham dự pháp hội nữa. Nhân đến chư vị Thánh Tăng, Bích Chi và Bồ Tát cũng tham dự pháp hội nữa. Cho nên ở đây đều gọi chung là chư vị hành giả. Đều gọi chung là chư vị hành giả. Nhưng phân ra là chư vị hành giả hữu hình và vô hình, tức là hai thế giới, thế giới hữu hình và thế giới vô hình cùng nhau tu tập ở trong pháp hội Quán Âm Tam Thời hệ niệm này. Nói là gì? Nói là chư vị hành giả phải nhiếp tâm mà hồi quang phản chiếu, tức là gì? Phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm ở đây tức là gì? Phải giữ cái tâm lại, buộc cái tâm lại, thâu cái tâm lại. Đừng để cho cái tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ với ý con ngựa đó, nó chạy lăng xăng, hết chỗ này lại đến chỗ khác, hết chuyện này lại đến chuyện khác, hết phiền não lại đến hoan hỷ thọ lạc, vân vân. tất cả cái tâm nhị biên phân biệt đấy, nhấn đến cái tâm vô ký đờ đẫn, đều phải dẹp bỏ đi, trừ bỏ đi, để trụ ở trong cái tâm chân thành, thanh tịnh, cùng nhiếp tâm vào trong pháp hội. Mắt hướng về Tam Bảo, hướng về đàn tràng, hướng về chính điện. Miệng thì tụng kinh niệm Phật, và ý tức là tâm ý thì quán tưởng, quán tưởng đó là ba nghiệp thân khẩu ý cùng nhiếp tâm vậy. Thân thì ngồi cho ngay thẳng trang nghiêm, đứng lên ngồi xuống ở trong pháp hội thì nhẹ nhàng, khi đứng lên cũng không để cho cái tiếng ghế nó phát ra tiếng làm kinh động tới người xung quanh chúng ta. Khi ngồi xuống kéo cái ghế cũng nhẹ nhàng, không để cho cái tiếng ghế phát ra âm thanh lớn làm mất chính niệm của người bên cạnh chúng ta. Đó. Thân ngồi thì không vẹo bên trái, không xiên bên phải, ngồi cho ngay thẳng, trang nghiêm, đầy đủ oai nghi tế hạnh của một hành giả tham dự pháp hội. Không ngồi vắt chân chữ ngũ ở trên ghế khi chúng ta đang thính pháp và đang tu tập trong pháp hội này. Nói tóm lại, chúng ta ngồi cho trang nghiêm, lưng phải thẳng, mắt hướng về phía trước, tức là nhìn lên trên đàn tràng, để mà quán tưởng cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới, của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và pháp hội trang nghiêm vậy. Đó gọi là thân thì cũng tu tập như lý như pháp, khẩu thì hết tụng kinh, hết trì chú tụng kinh, tán tụng niệm Phật. Tai thì hết nghe kinh rồi lại nghe gì? Nghe những bài khai thị ở trong pháp hội này. Không để tâm nghe đi những âm thanh khác, tức là không nói chuyện riêng, không nghe người khác nói chuyện riêng. Mình trang nghiêm ở trong pháp hội như thế, gọi là hành giả phải nhiếp tâm. Các pháp trợ duyên bên ngoài giúp cho cái tâm bên trong được an yên, được chính niệm và trụ ở trong chính định vậy. Đó gọi là chư vị hành giả phải nhiếp tâm mà hồi quang phản chiếu. Hồi quang, hồi tức là gì? Là quay lại. Quang tức là ánh sáng, chỉ cho gì? Cho trí tuệ. Phản chiếu, phản tức là cũng là quay lại, chiếu tức là chiếu soi. Hồi quang phản chiếu tức là quay trở lại để phản tỉnh và chiếu soi cái tự tính ở trong mỗi mỗi chúng ta. Trong kinh Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật, như là mười phương chư Phật Như Lai. Tất cả chúng sinh đều có đầy đủ tự tính thanh tịnh, bản lai diện mục sáng suốt, rõ ràng, như là mười phương chư Phật vậy. Cho nên nay chúng ta hồi quang phản chiếu chính là quay trở về với cái bản tâm, với cái tự tính thanh tịnh, từ bi, sáng suốt, bình đẳng sẵn có ở trong mỗi mỗi con người chúng ta, mỗi mỗi hành giả chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta thấy đọc thì chúng ta cảm thấy là bình thường, nhưng chúng ta nghe giảng chúng ta mới hiểu sâu thêm thế nào là hồi quang phản chiếu. Đó, chúng ta quay trở về với tính thường nghe của mỗi chúng ta, tức là nghe lại cái tiếng niệm của mình, nghe lại tiếng nghe của mình, nghe lại tiếng tụng niệm của mình là ở bậc gì? Ở bậc gọi là trung bình khá, còn nghe lại tiếng nghe của mình, đây mới gọi là sự nghe cao tột, huyền diệu, viên dung của nhà Phật chúng ta. Mà cụ thể đây, đây chính là pháp tu chứng được nhĩ căn viên thông, phản văn văn tự tính của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Và cho nên chỉ một câu này thôi, chúng ta nghe như là bình thường đấy. Chứ vị hành giả phải nhiếp tâm mà hồi quang phản chiếu, chúng ta nghe rất là bình thường, đúng không? Nhưng thực sự để mà tu tập đạt được cái cảnh giới ấy, trụ được ở trong cảnh giới ấy và chứng đắc được cái cảnh giới ấy không phải là đơn giản đâu các quý vị. Vì vậy mà chúng ta phải tinh tiến, phải nỗ lực, phải thực tập nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí là nhiều đời, nhiều kiếp mới có thể viên mãn, mới có thể thành tựu được vậy. Đó, không đơn giản một chút nào. Đấy, cũng nói thêm như vậy, nói rõ ra như vậy để cho chúng ta thấy được rằng thế nào là hồi quang phản chiếu. Đó. Rồi phải luôn gì? Phải luôn nhớ tới sự khổ đau sinh tử đã bao đời mà khởi tâm lìa bỏ. Thường nghĩ về cảnh giới thanh tịnh Tây Phương để phát nguyện đi về. Sau khi hồi quang phản chiếu rồi, chúng ta do là chúng sinh phàm phu mê lầm chấp trước, đã từng vô thỉ kiếp bỏ chân theo vọng rồi, cho nên nay chỉ trong 1, 2, 3 ngày tham dự pháp hội tinh tiến tu tập, chúng ta không thể giữ cái tâm tinh tiến, cái tâm phản tỉnh thường chiếu, thường giác, thường ngộ ấy mãi được. Cho nên khi về cuộc sống đời thường, tức là các Phật tử chúng ta tham dự pháp hội xong mà về cuộc sống đời thường, chúng ta vì miếng cơm manh áo, vì công ăn việc làm, vì sự nghiệp, vì gia đình, vì con cái, vân vân và vân vân, vô số những lý do để chúng ta phải quay cuồng và phải chạy đuổi theo nó. Cho nên những ngày chúng ta ở trong chùa để tu tập pháp hội dần dần lãng quên, chúng ta thấy đúng như thế. Các quý vị không tin cứ nghĩ lại một chút mà xem. Thường 2-3 ngày chúng ta tham dự pháp hội, chúng ta thấy như mình sắp sửa muốn buông được luôn, muốn buông được hết, buông được tất cả, vợ chồng con cái buông hết, gia đình buông hết, tiền tài vật chất buông hết, của cải tài sản buông hết, công danh sự nghiệp buông hết, vui buồn là khổ não thì buông hết, chỉ có gì? Có ta và chư Tôn Đức Trăng Ni cùng đại chúng tu hành mà thôi. Niệm Phật rồi, niệm Phật thì gọi là long trời lở đất. Niệm Phật gọi là long trời lở đất. Bình thường chúng ta nói chuyện 1-2 tiếng đồng hồ là mệt lắm rồi, mà tham dự pháp hội tu toàn 2 tiếng một thời, ngày 3 thời như vậy, 6 tiếng đồng hồ tu vẫn cảm thấy hoan hỷ, an lạc, và thậm chí còn muốn tu tiếp nữa. Đó. Nhưng vừa xong pháp hội một cái, về nhà một cái, cuộc sống đời thường, vòng xoáy thế tục, võng lưới của ma, nó giăng ra, nó lại hút chúng ta, giống như cục năng châm các quý vị, nó hút chúng ta. Chúng ta tới chùa tham dự pháp hội thì chúng ta tu tập gần như là gì? Chúng ta buông được hết, tạm thời buông được hết, thấy an lạc, thấy thảnh thơi, thấy giải thoát, thấy tự tại, thấy giống như là Phật Bồ Tát vậy. Đấy, nhưng mà khi hết 3 ngày pháp hội mà cái chúng ta quay trở về cuộc sống đời thường, nó như cái cục năng châm lớn vô hình đó thì hút chúng ta vào cuộc sống đời thường, lại tiếp tục bon chen, lại tiếp tục này phiền não, lại tiếp tục đau khổ, lại tiếp tục tham sân si khởi lên. Chính vì vậy cho nên ở đây bài khai thị số 7 này, sau khi sám hối tu tập rồi mới khai thị chúng ta là gì? Phải luôn nhớ tới sự khổ đau sinh tử bao đời mà khởi tâm lìa bỏ. Đấy, chúng ta nhớ nhé. Mỗi khi lòng tham khởi lên, chúng ta hãy tự cảnh tỉnh mình rằng, ví dụ tên chúng ta là Thái chẳng hạn, mình nói là Thái ơi, không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, ngươi phải chịu khổ đau ở trong gì? Trong sinh tử luân hồi, trầm luân ở trong lục đạo luân hồi, không biết bao nhiêu đời kiếp rồi. Vậy mà ngươi chẳng biết sợ hãi, chẳng biết chán ghét, chẳng biết chừa bỏ, lại còn tham sân si nữa ư? Mấy ngày lên chùa tu hành thanh tịnh, giải thoát, an nhiên tự tại như thế, nay mình lại vì làm nô lệ cho đồng tiền, làm nô lệ cho danh vọng, làm nô lệ cho dục vọng, làm nô lệ cho ma quỷ, mà chúng ta đâm đầu vào nó mãi, đâm đầu vào cái chỗ ấy hoài hay sao? Cảnh giới nhân thiên cõi Phật, đường rộng thênh thang ta không đi, lại đâm đầu vào ngõ cụt ngõ hẹp, 3 đường ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sinh mãi vậy ư? Đó, tự cảnh tình mình như thế, thế là mình sẽ thấy rằng cuộc đời này không có gì là bền vững, không có gì là chắc chắn, đem lại sự an vui, giải thoát cho ta mãi mãi ở trên thế gian này cả. Ngoài con đường tu tập giác ngộ giải thoát mà Đức Phật đã dạy ra, tất cả các pháp thế gian đều là giả. Học hàm, học vị, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân vân vân, cũng chỉ là phương tiện, là giả danh mà thôi các quý vị. Khi mệnh cùng số tận, cái già cái bệnh nó đến, tất cả những bằng cấp ấy, học hàm học vị ấy, chỉ là gì? Chỉ là tờ giấy lộn mà thôi các quý vị. Bao nhiêu những kiến thức trước đây trên sông Thiên Văn, dưới tường Địa Lý, đến khi nằm rên khừ khừ ở trên giường bệnh, thật sự chẳng dùng được nữa vậy. Bao nhiêu tiền tài của cải chất đống ở trong két ở ngoài ngân hàng, đến khi cận tử nghiệp đến, nằm thở dốc ở trên giường bệnh, chúng ta thấy tiền tài của cải nhiều đến đâu, nghiệp nặng mệnh hết. Thì dẫu đến có giáo sư có đôi tay vàng về y học cũng chẳng thể cứu chữa được cho chúng ta nữa vậy. Đó, cho nên đấy chính là những lời cảnh tỉnh, làm tỉnh thức cái tâm mê lầm chấp trược từ vô thỉ kiếp đến nay của chúng sinh, của chúng ta vậy. Đó, cho nên ở đây mới nói phải luôn nhớ tới sự khổ đau sinh tử đã bao đời mà khởi tâm lìa bỏ lại như thế. Không phải một đời chúng ta sinh tử khổ đau đâu các quý vị, mà đã vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp chúng ta đã chịu sinh tử khổ đau rồi, vô lượng kiếp chúng ta đã chịu đau khổ vì sinh lão và bệnh tử, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng và ngũ ấm xí tịnh khổ rồi, vân vân. Cho nên nay phải chán ghét nó, phải khởi cái tâm chán ghét nó, buông bỏ nó, coi như là đôi giày rách cũ bỏ đi vậy, coi như là bộ quần áo gì cũ rách á bỏ đi vậy, coi như là chiếc nón rách á, chiếc mũ hỏng á thì bỏ đi vậy, coi như là những đồ dùng không dùng được nữa chúng ta bỏ đi vậy. Đó, đó gọi là phải luôn nhớ tới sinh tử khổ đau bao đời mà khởi tâm chán ghét á, lìa bỏ vậy. Đừng có chấp trược vào đây là thân của ta, đừng có chấp vào nó quá. Chẳng có gì là của ta mãi mãi cả các quý vị. Do nhân duyên hòa hợp mà đến. Nhân duyên tán thì nó đi vậy. Cho nên chẳng có gì là của ta vĩnh viễn. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng trong kinh Kim Cương Đức Phật nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả các pháp hữu vi, Đức Phật nói rằng tất cả các pháp hữu vi, pháp hữu vi là gì? Là những pháp có hình tướng đó, dấu nhỏ như gì? Như hạt bụi, như vi trần đó, cho đến lớn như gì? Sơn hà đại địa. Đức Phật nói gì? Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh. Đó, tức là tất cả các pháp có hình tướng, lớn như trái đất, như núi rừng, vân vân, nhỏ như hạt bụi. Đức Phật nói là như mộng. Như mộng tức là như gì? Như giấc mộng vậy. Trong giấc mộng các quý vị có thấy giấc mộng có thật có không? Nếu mà thật có thì chúng ta sau giấc mộng có sờ nắm, sờ mó được nó không? Có níu kéo được nó không? Có giữ gìn được nó không? Nếu bảo là không thì tại sao trong giấc mộng chúng ta lại vui buồn, sầu bi khổ ưu não theo gì? Theo giấc mộng. Nếu chúng ta thấy mộng thì thấy người thân chúng ta chết, hoặc thấy gì? Mình chết, chúng ta gì? Sợ sệt, đau khổ, lo lắng, tỉnh dậy rồi vẫn còn gì? Tim vẫn còn đập nhanh. Tâm vẫn còn gì? Thổn thức, vẫn còn sợ sệt. Thấy cảnh vui thì tỉnh dậy rồi biết là đấy là mộng rồi, nhưng vẫn gì? Vẫn thấy lâng lâng, vẫn thấy khoái lạc. Cho nên giấc mộng bảo nó là thật thì chẳng phải có thật vậy. Nhưng bảo nó là gì? Là không. Thì tại sao tâm chúng ta gì? Nương theo giấc mộng hoặc vui buồn, sầu bi khổ ưu não. Tồn tại ở trong lại ra thức của chúng ta sau giấc mộng, sau khi chúng ta tỉnh lại rồi vậy. Đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên quán tưởng tất cả các pháp hữu vi, có hình có tướng, tức là chỉ cho thân chúng ta này đó. Đức Phật muốn dạy thẳng là chỉ cho tâm thân chúng ta này, đừng có chấp vào tâm thân này mà tạo nghiệp sát sinh hại vật, tạo 10 điều bất thiện. Thân thì sát đạo dâm, khẩu thì vọng ngôn, ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, ý thì tham sân si. Lục căn đối với lục trần chấp trược sinh ra lục thức, bám chấp vào nó mà tạo nghiệp khổ sở vô cùng. Cho nên Phật dạy chúng ta quán tất cả các pháp hữu vi, trong đó có thân chúng ta này, như mộng, như huyễn. Huyễn tức là gì? Như là nhà ảo thuật. Chúng ta thấy các nhà ảo thuật gì? Họ biểu diễn ảo thuật, nó có thật không? Không. Chúng ta thấy nhà ảo thuật, họ thò tay vào túi, họ móc ra một tập giấy, họ vo 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 một cái, họ tung ra một cái, thành là toàn là đô la. Toàn từ đô la mệnh giá 100 đô la. Họ tung ra bao nhiêu lần thì bấy nhiêu đô la bay ra trước mặt họ đầy như thế. Rơi xuống thương đất vẫn thấy như là tờ đô la. Như tờ đô la thật. Nhưng có phải thật không? Không. Đấy là huyễn vậy. Họ dùng cái thủ thuật để che mắt người xem vậy. Chứ nếu mà thì họ lấy tờ giấy họ vo vo một cái, họ tung ra một cái mà thành đô la thật, họ phải đi biểu diễn là cái gì các quý vị? Họ phải đi biểu diễn để bán vé, để bán thuốc làm cái gì các quý vị? Để sinh nhai kiếm sống qua ngày làm các quý vị các làm cái gì các quý vị? Đó, cho nên chúng ta phải thấy rằng nó không thật. Các trò ảo thuật nó không thật. Nó là lừa con mắt người xem mà thôi. Đó. Cho nên như huyễn, như huyễn nhân. Huyễn nhân ở trong kinh nói giống như là huyễn nhân. Huyễn nhân là gì? Tức là mình ví như là cái bóng á, như người trong mộng á. Huyễn nhân nó không thật. Con người ta tưởng tượng nó ra, đặt cho nó cái tên, vân vân và vân vân. Đó. Như huyễn thì như hóa. Hóa ở đây tức là cũng không thật. Đó. Hóa ở đây cũng là không thật. Như huyễn như hóa đều không thật cả. Như mộng huyễn bảo ảnh. Ảnh tức là tia sáng, là làn chớp. Bảo ảnh tức là tia sáng, là ánh chớp. Như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ. Lộ là gì? Lộ tức là hạt sương. Như lộ tức là giống như hạt sương, sương mai trên đầu ngọn cỏ đó các quý vị. Chúng ta thấy mong manh như hạt sương mai, như hạt là sương ở trên đầu ngọn cỏ. Gió một chút là rơi rụng xuống đất biến mất ngay. Hoặc nắng lên một chút là cũng bốc hơi tan biến ngay. Đó. Tức là nhìn thấy có đấy, những giọt sương long lanh trên đầu ngọn cỏ có đấy, đẹp đấy, nhưng không tồn tại lâu dài. Ở đây Đức Phật muốn ám chỉ và dạy bảo chúng ta rằng tâm thân của chúng ta do cha mẹ sinh ra, mặc dù đang trẻ, đang khỏe 20, 30, 40, 50 vân vân đó, nhưng nó cũng nhanh lắm. Giống như hạt sương trên đầu ngọn cỏ, gió lay một cái rơi xuống đất là biến mất ngay. Thân thể chúng ta cũng vậy, Đức Phật nói vô thường, hít vào không thở ra nữa thì là chết rồi, hết đi một kiếp người rồi vậy. Chúng sinh cũng như thế thôi. Các loại súc sinh, cầm thú, chim bay trên trời, cá bơi dưới nước, thú chạy trong rừng, trên đất, vân vân, cũng thế thôi. Cuộc sống cũng giống như con người chúng ta. Nay còn mai mất, hít vào không thở được ra nữa là hết một đời, hết một kiếp rồi vậy. Đó. Cho nên nó nhanh lắm. Giống như hạt sương trên đầu ngọn cỏ mong manh như thế vậy. Các cụ ngày xưa nói ngàn cân xeo sợi tóc là như thế vậy. Như điện, điện ở đây là chớp. Là ánh chớp xẹt qua trên bầu trời vậy. Ưng tác như thị quán, tức là nên quan sát như thế thì sẽ tiệm ly sinh tử, dần dần sẽ gì? Sẽ thoát được sinh tử vậy. Chúng ta không chấp trược vào nó thì dần dần chúng ta sẽ được giải thoát, sẽ được hết sạch mọi khổ đau vậy. Đó. Cho nên trong kinh Kim Cương Đức Phật dạy như vậy. Còn ở bài khai thị này dạy chúng ta gì? Vì chúng ta là hành giả tu theo tịnh độ, cho nên bài khai thị này hướng chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy mà ở đây mới dạy phải nhớ, để nhớ tới cái sự sinh tử khổ đau bao đời để mà khởi tâm lìa bỏ, và phải thường nghĩ về cảnh giới thanh tịnh ở Tây Phương để phát nguyện đi về. Nghĩ lìa bỏ cái cảnh giới xa bà đau khổ trùng trùng điệp điệp này, và nhớ cảnh giới thanh tịnh Tây Phương ở Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà để phát nguyện đi về. Đó. Cái thì phải buông đi, bỏ đi, cái thì nhớ để phát nguyện đi về. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ vân vân, đặc biệt là kinh A Di Đà, Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Này Xá Lợi Phất, từ đây đi về phía phương Tây, trải qua 10 muôn ức cõi Phật. Ở đó có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Rồi Đức Phật lại bảo là này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy gọi là Tây Phương Cực Lạc? Đức Phật cũng tự trả lời, Xá Lợi Phất, vì cõi không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Lại nữa, Xá Lợi Phất, ở thế giới ấy, Đức Phật thọ lượng vô lượng vô biên, những chúng sinh được vãng sinh về cõi đó cũng được thọ lượng như là Đức Phật A Di Đà. Lại thế giới ấy không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, tiếng khổ còn không có, huống chi là có chúng sinh khổ ư? Tất cả những chúng sinh được vãng sinh về thế giới đó đều chứng được cái quả vị bất thoái chuyển, tu tập dần dần cho đến khi thành Phật, không bị thoái thất tâm Bồ Đề nữa, trừ người có bản nguyện riêng. Đó, chúng ta thấy. Vì vậy, cho nên chúng ta nên quán tưởng, nên ghi nhớ ở trong tâm thức, ở trong A Lại Gia, trong tàng thức của mình, đưa cái chủng tử thiện ấy, cái hạt giống Bồ Đề Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm ấy, để tưới tẩm, để gieo vào trong A Lại Gia thức của mình, tưới tẩm và chăm bón nó, trông nom nó, bảo vệ nó, để cho nó sớm đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Đấy, nhớ Tây Phương Cực Lạc là gì? Để là gì? Để phát nguyện là đi về. Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói này, này Xá Lợi Phất, hoặc có người gì? Nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà phát khởi lòng tin, vui mừng hoan hỷ tín thọ phụng hành, chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, cho đến gì bảy ngày, được tâm không tạp loạn, người đó sau khi xả bỏ báo thân, được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, tiếp rước thần thức của người đó vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, từ nơi hoa sen ở cửu phẩm mà sinh ra. Hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe chính pháp, sinh tâm hoan hỷ, liền chứng nhập được vào địa vị của bậc thánh, liền lên ngôi vị gọi là A Duy Việt Chí, hay còn gọi là A Bệ Bạt Chí, dịch là gì? Là bất thoái chuyển, tu hành cho đến thành Phật, không bao giờ bị đau khổ, không bao giờ bị sinh tử luân hồi nữa. Vậy trong kinh Vô Lượng Thọ nói là trừ người có bản nguyện riêng. Vậy thế nào gọi là trừ người có bản nguyện riêng? Tức là trừ người có bản nguyện này, sau khi chứng đắc được quả vị bất thoái chuyển rồi á, muốn phát nguyện á đi về các cõi uế độ ở khắp mười phương thế giới để tùy duyên tùy nguyện phân thân vô số để giáo hóa độ sinh, đó gọi là trừ người có bản nguyện riêng. Tức là các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát đó không muốn trụ lại thế giới Sa Bà để tu tập ở trong cảnh tịch tịnh an vui thọ lượng lâu dài ấy, mà các ngài nhìn thấy chúng sinh đau khổ ở khắp mười phương thế giới, ở trong ba đường sáu nẻo, cho nên phát nguyện đi đến những cõi uế độ. Ví dụ như là Bồ Tát ở Địa Tạng chẳng hạn, đúng không? Ngài phát nguyện là trong kinh Địa Tạng là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nghĩa là chúng sinh chưa độ hết thì con không thành Bồ Đề. Tức là thành gì? Bậc vô thượng chính đẳng chính giác đó. Địa ngục chưa trống không, nếu còn một chúng sinh nào ở trong đó thì con không thành chính giác, tức là không thành Phật đó các quý vị. Đó, chúng ta thấy có những vị Bồ Tát các ngài phát nguyện như vậy, hoặc là cụ thể như là Đức Đại Bồ Tát Quán Thế Âm đây, từ vô thủy kiếp ngài đã thành Phật hiệu là Quán Âm Như Lai rồi. Ngài đã gì? Giáo hóa được vô lượng vô số A Tăng Kỳ chúng sinh, được giải thoát giác ngộ và thành Phật rồi. Nhưng vì lòng đại bi thương xót chúng sinh, như người mẹ thương con đỏ, cho nên sau khi thành Phật rồi, giáo hóa chúng sinh được viên mãn công đức rồi, ngài không nhập niết bàn và không trụ ở trong cảnh giới an vui tịch tịnh của niết bàn, mà ngài lại phát nguyện gì? Phân thân vô số biến khắp mười phương để tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chỉ bảo cho chúng sinh. Nói nôm na như chúng ta thường hiểu thế gian là biết đường để lội, biết lối để đi. Ngài phá mê khai ngộ, dẹp bỏ tham sân si cho gì? Cho hàng phàm phu tục tử chúng ta, để cho chúng ta biết gì? Biết thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, bốn đại là khổ không, năm ấm là vô ngã, để mà phát cái tâm tát bà nhã mà tu hành. Tâm tát bà nhã, người ta cũng dịch là gì? Là tâm bồ đề đó các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có vô số chư Phật Bồ Tát các ngài có bản nguyện riêng như vậy. Sau khi thành Phật nhập Niết Bàn, độ sinh viên mãn nhập Niết Bàn rồi, các ngài không trụ trong cảnh giới Niết Bàn an vui tịch tịnh, mà lại phân thân vô số biến khắp mười phương. Văn Thù Phổ Hiền Đại Bồ Tát cũng như thế, các ngài cũng đã thành Phật rồi các quý vị. Thành Phật từ vô thủy kiếp rồi cơ. Nhưng vì lòng đại bi thương xót cũng giống như Đức Quán Âm Như Lai. Thành Phật rồi nhưng vì thương xót chúng sinh cho nên không trụ trong cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh của chư Phật khi đã giáo hóa chúng sinh viên mãn. Thành nguyện của các ngài. Mà các ngài liền phân thân vô số đi khắp mười phương để hộ trì chính pháp. Thì hiện là địa vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát để trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật. Để vào nơi cõi khổ để dẫn dắt giáo hóa chúng sinh, phá mê khai ngộ cho chúng sinh, thuyết pháp giáo hóa cứu độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh được như người ngủ say được tỉnh dậy, như người bệnh được lành, như người mù được sáng, như kẻ đi xa được về nhà vậy, như gã cùng tử được gặp lại cha và nhận lại kho tàng của báu của mình vậy, vân vân. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng những vị có bản nguyện riêng ở Tây Phương Cực Lạc là như thế đấy, đáng trân trọng lắm, đáng tán dương, đáng khen ngợi và đáng noi theo để học tập lắm các quý vị. Đấy, cho nên trong kinh Đức Phật nói là vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không bao giờ bị thoái chuyển đạo vô thượng Bồ Đề nữa là như thế. Cho dù có thực hiện bản nguyện riêng, có thực hành bản nguyện riêng, phân thân vô số đi khắp mười phương quốc độ khổ cực, ngũ trược ác thế, thì các ngài cũng vẫn không thoái chuyển vậy. Cho nên vì sao mà Đức Từ Phụ A Di Đà Phật sau một thời gian khi mới thành đạo chuyển bánh xe pháp, ngài tuyên thuyết về chân lý tứ diệu đế khổ tập diệt đạo, tuyên thuyết về các pháp tu hành để dần dần phá mê khai ngộ, để dần dần bỏ phàm thành thánh, để tiến tới giai cấp của các quý các bậc gì, các bậc thánh xuất thế, từ Tu Đà Hoàn bảy lần sinh tử đến Tư Đà Hàm một lần sinh tử ở nhân gian, đến A Na Hàm sinh thẳng lên các cõi trời tịnh cư, cõi trời đâu xuất, vân vân, và chứng đắc thánh quả nhập Niết Bàn tại đó, không phải sinh trở lại nhân gian nữa. Cho nên đấy gọi A Na Hàm còn gọi là bất hoàn quả là như thế. Rồi chứng cái quả vị vô sinh, bất thoái chuyển, thành bậc là gì? Bố ma phá ác, sát tặc ứng cúng ở tại thế gian này, trở thành bậc đại A-la-hán, không còn phiền não ràng buộc nữa, không bị sinh tử đau khổ chi phối nữa, các ngài thân tâm tự do tự tại, có thân đấy nhưng không vướng vào thân, thân sinh diệt. Cho dù tấm thân có sinh già bệnh chết, nhưng tâm của các ngài gì? Không một chút ưu phiền, không một chút lo lắng, không một chút đắn đo, không một chút khổ não, không một chút phiền muộn ở trong đó. Cho nên mới gọi là bậc thánh A-la-hán, gọi là bậc thánh gọi là vô sinh, bậc thánh gọi là gì? Vô học. Đối với các pháp gì? Thanh văn thừa là như thế. Đấy, sau khi tuyên thuyết một thời ở gian khi mới thành Phật, Đức Phật nói về bốn chân lý, tức là tứ diệu đế khổ tập diệt đạo. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt và đây là đạo. Khổ thì phải biết, hay là khổ nên biết. Tập nên gì? Nên đoạn. Diệt nên chứng. Và đạo nên tu. Và khổ thì đã hết. Tập đã buông hay là đã sạch. Diệt đã chứng. Và đạo đã tu vậy. Đấy chính là tam chuyển pháp luân, thành 12 hành tướng của tứ diệu đế mà trong kinh Đức Phật đã dạy vậy. Đấy là bài chuyển, bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên ở tại vườn Lộc Uyển, hay còn gọi là vườn Nai, tại thành Varanasi ở đất nước Ấn Độ cổ xưa vậy. Rồi kế tiếp, trong những năm tiếp theo, chúng ta thấy Đức Phật tuyên thuyết khá nhiều các bài kinh để dạy cho các đệ tử xuất gia và tại gia của mình biết cách để tu tập, buông bỏ những hận thù, những khổ đau, buông bỏ những thói hư tật xấu, những tập tính tham sân si ấy, chấp trược từ bao đời. Dạy cho các đệ tử của mình biết cách sống, tức là dùng người giới luật để làm thầy, dùng oai nghi phép tắc để làm mô phạm, làm khuôn phép cho đời noi theo. Và chúng ta thấy trong giai đoạn đó, Đức Phật thuyết rất nhiều các pháp, mà đặc biệt là trong đó nổi bật là ngoài tứ diệu đế ra còn có gì? Có tứ niệm xứ, có tứ chính cần, có tứ như ý túc, có ngũ căn, có ngũ lực, có thất bồ đề phần và có bát thánh đạo phần, tức là 37 phẩm trợ đạo mà Đức Phật tuyên thuyết cho các bậc thánh thanh văn tu tập để được giác ngộ, để được giải thoát, để vĩnh viễn thoát ly khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không bao giờ bị sự ràng buộc bởi ba cõi đó nữa. Và chúng ta thấy Đức Phật Ngài đã tiên lượng được hết tất cả. Ngài biết rằng chúng sinh càng về đời mạt pháp rốt sau thì căn lành giảm bớt, nghiệp tập phiền não ngày một lớn thêm, tham sân si thì chồng chất, chỉ ham đắm về tài sắc danh thực thùy, sắc thanh hương vị xúc pháp mà thôi. Cho nên chỉ trai giữ giới thì khó vậy. Chúng ta thấy ở trong giai đoạn đầu của Phật giáo, Đức Phật dạy về thiền định, dạy về chỉ trai giữ giới, tu tập thiền định để phát sinh trí tuệ, nhận chân các pháp, phá mê khai ngộ, chứng đắc thánh quả, thành A-la-hán, vân vân. Chúng ta thấy giai đoạn đầu sơ khởi của Phật giáo Ấn Độ, Đức Phật khi mới thành đạo, chúng ta thấy Ngài truyền bá tuyên thuyết về bốn bộ A-hàm: Trung A-hàm, Trường A-hàm, Tạp A-hàm và Tăng Nhất A-hàm, theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Theo quan điểm của Phật giáo Nam Tông, Thượng Tọa Bộ, sẽ nói là Đức Phật thuyết gì? Trung bộ kinh, trường bộ kinh, tăng chi bộ kinh. Và tương ưng bộ kinh. Tương đương với bốn bộ hàm của Phật giáo, Đại Thừa, Đại Chúng Bộ của chúng ta. Đấy, bước đầu thì chúng ta thấy Đức Phật dạy thẳng vào cái tập tính của chúng sinh ở thế gian chúng ta này. Ngài nói rằng muốn giải thoát thì phải tu tập thiền định, giữ gìn giới luật và tu tập thiền định, gọi là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Đó. Hoặc là gì? Thường hành thiền định thì ba nghiệp thân khẩu ý không tạo tác việc ác, đó là giới. Tâm an định thì trí tuệ phát sinh, đó là tuệ. Có người thì lấy việc giữ giới thì tâm sẽ an định. Tâm an định sẽ phát sinh trí tuệ. Gọi là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Nhưng cũng có trường hợp gì? Chuyên tu tập thiền định. Mà thân tâm thì không có cơ hội để tạo việc ác. Khẩu, ba nghiệp thân khẩu ý đều không có cơ hội để tạo nghiệp ác. Cho nên đó là giới. Thường xuyên tu tập thiền định thì trong định là có giới. Trong định thì phát sinh trí tuệ. Cho nên đấy gọi là ba môn học giải thoát vô lậu của nhà Phật chúng ta. Thời xưa còn tại thế, Đức Phật thường lấy ba môn học giới định tuệ này để dạy bảo trực tiếp cho các đệ tử của Ngài. Và đại đa số các đệ tử thực hành theo phương pháp này mà được giải thoát. Nhưng ở thời mạt pháp này chúng ta thấy, chúng ta cứ nhìn nhận thẳng vào người tu đi. Chúng ta phải nhìn nhận thẳng. Nhìn nhận thẳng vào chính chúng ta đi. Chứ đừng có đi soi mói người khác hả? Đấy, nhìn thẳng vào chính ta. Ví dụ như thầy chẳng hạn. Thầy nhìn thẳng vào thầy, thầy thấy gì? Thầy thấy còn thiếu sót nhiều lắm. Còn lầm lỗi nhiều lắm. Còn tham sân si nhiều lắm. Còn là lười biếng nhiều lắm. Đối với đạo á, giải thoát á, của chư Phật Như Lai á, còn gì? Còn là khuyết thiếu nhiều lắm các quý vị. Nói thẳng là tuyệt ra là như thế thì cho chúng ta gì? Chúng ta dễ hiểu. Chính bản thân mình giới chưa được thanh tịnh, chưa được viên mãn, chưa được trong sạch. 250 giới của hàng tỷ khiêu chúng tôi giữ gì? Chưa chắc đã được một nửa các quý vị. Thế là chưa chắc đã thanh tịnh được một nửa. Chứ đừng nói là được gì? Được chọn 100%. Còn vào định á, thì ngồi thiền á thì đau chân. Ngồi thiền á thì mỏi lưng. Ngày ăn một bữa thì lại ốm đau, bệnh tật. Đủ các thứ hết luôn các quý vị. Lên trên rừng, trên núi tu thì sợ vắt, sợ muỗi, sợ rắn, sợ hổ. Sợ đủ các thứ luôn. Sợ ốm đau, bệnh tật, không có ai đưa đi viện thì chết, chỏng chết queo ở trên thì trên rừng sâu núi thẳm, vân vân. Đói không thể ăn rau rừng, trái cây. Khát không thể uống nước suối để tu tập như Đại sĩ Tuyết Sơn, tu tập như chư bậc tổ sư thời xưa nữa. Chúng ta thấy. Vì sao? Vì gọi là chúng ta, chúng sinh thời mạt pháp này, đại đa số gọi là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên đối với đạo giải thoát, đối với quả vị vô thượng bồ đề mà Đức Phật tuyên thuyết á, chúng ta xa vời lắm. Tự tu tự ngộ, tự tu tự giải thoát, tự tu tự chứng đắc thành a la hán, thành bích chi, thành bồ tát, thành phật trong một đời, ngay trong hiện đời này các quý vị, khó khăn vô cùng, vô cùng là khó khăn đó các quý vị. Không đơn giản một chút nào các quý vị. Chúng ta cứ nhìn ngay như chúng tôi nhìn vào bản thân mình còn thấy mình khuyết thiếu như thế, yếu kém như thế, non nớt như vậy và đáng chê, đáng trách như thế. Thì chúng ta nhìn lại chúng ta xem, có khá hơn không? Cũng chẳng khá hơn là bao cả. Xin thưa các quý vị, như vậy cũng chẳng khá hơn là bao cả. Chúng ta vẫn tham sân si, vẫn hoàn là tham sân si. Hết mấy ngày lên tu pháp hội với các quý thầy, về nhà vẫn gì, vẫn tham sân si. Đúng không? Tinh tiến được vài ngày tu thôi, cuối cùng là chuẩn bị đến mùa đông rồi. Bỏ cái chăn ra, ui dồi hôm nay trời mưa thế. Ôi trời ơi, hôm nay sao lại lạnh thế? Lạnh thế này mà dậy tu từ lúc 4 giờ sáng thế này thì không khéo thì đi ra đánh răng rửa mặt lại trúng gió, trúng máy thì chết. Con cái nó chửi cho, nó nói cho. Ông bà là bố mẹ già rồi. Không lo giữ gìn sức khỏe. Mới 4 giờ sáng đã vội lập cập dậy làm gì mà sớm thế? Tụng kinh niệm Phật thì sáng ra 7-8 giờ mới dậy mà mới tu cũng được. Lúc đấy con cái đi làm hết rồi mới tu cũng được. Làm gì mà phải dậy sớm ấy? Như thế tu làm gì cho nó khổ? Phật đâu có bảo chúng ta phải khổ như thế. Phật bảo chúng ta tu là để được giải thoát, để được an lạc cơ mà. Làm sao mà thức khuya dậy sớm như thế? Khổ quá. Đấy. Đảng thì nghe con nghe cháu nói cho vài câu như thế nghe cũng vui tai, cũng phải. Nếu mà mùa hè trời ấm áp thì mình dậy sớm, không sợ trúng gió trúng máy. Bây giờ tuổi cao sức yếu rồi dậy sớm, mùa đông rét mướt thế này lại mưa ngâu sủi sụt thế kia thì không may ra mà trượt chân ngã một cái cũng khổ, hoặc là trúng gió trúng máy ốm đau bệnh tật lại khổ cho bản thân, khổ cho con cháu. Cho nên thôi, chùm chăn lại thôi, cố một tí nữa 5 giờ dậy. Đấy đúng không? Có không? Có đấy, chuẩn bị có đấy các quý vị. Vài bữa nữa thôi, tháng 2 tháng nữa thôi. Cái rét đó, mùa đông á, cắt da cắt thịt, chúng ta sẽ thấy làm bạn với cái chăn á, nó quý đến mức độ nào. Lúc đó chúng ta thì không muốn làm bạn với giá kinh, không muốn làm bạn với ban thờ ở ban thờ Phật ở trong gia đình chúng ta nữa. Các sư thì cũng không muốn làm bạn với gì, với Tam Bảo, làm bạn với chính điện, làm bạn với giá kinh, làm bạn với nơi chúng ta thường tụng kinh niệm Phật đó, chỉ chú ngồi thiền hàng ngày nữa. Chúng ta thấy đấy, giải đãi đấy, biếng lười đấy, nó xô dẹp đi những cái sự tinh tiến, cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực của chúng ta bấy lâu nay. Chỉ vì chúng ta nghĩ tới cái tâm thân của mình già cả rồi, hoặc là nghĩ cái tâm thân của mình là ôi giời ơi, hôm nay trời mưa trời gió, thôi cố thêm một tí nữa rồi dậy. Bảo là 5 giờ dậy, nhưng 5 giờ đâu có dậy được. 5 giờ vẫn nghe gì, trời mưa xào xạc ở bên ngoài. Bỏ cái chăn ra khỏi cổ thì thấy lạnh đến tận vào gì, tận vào má, tận vào tai, tận vào cổ. Cho nên lại chùm chăn lại thôi, 6 giờ mới dậy. 6 giờ dậy nghĩ rằng thôi bây giờ dậy thì cũng không kịp lấy khóa lễ nữa, thôi thì 7 giờ dậy. 7 giờ dậy bảo thôi, 7 giờ thì đi ăn sáng. Ăn sáng chuẩn bị lên tụng kinh lại có cuộc điện thoại. Bà hàng xóm, người bạn thì rủ chúng ta đi buôn dưa lê. Và thì buôn miết cho đến 11-12 giờ là về để ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong lại thì buôn nhiều quá là mệt, lại đi nghỉ trưa. Nghỉ trưa xong đến chiều tụng được biến kinh, hoặc là không tụng được biến kinh, vân vân. Bận công việc này nọ kia, tối lại đi ngủ. Ngủ xong hôm sau lại trời rét, lại như thế. Và bất chợt cơn vô thường nó đến, quỷ vô thường nó đến lôi chúng ta đi. khiến cho chúng ta chưa kịp sắp xếp mọi công việc, chưa kịp hẹn với Phật rằng dành cho con một ngày đến bảy ngày để con niệm Phật được nhất tâm bất loạn, để con vãng sinh ở Tây Phương, đã ra đi mất rồi. Cho nên chúng ta thấy thời mạt pháp này chúng sinh phúc mỏng nghiệp dày, chỉ nghĩ thế thì đến sự lười biếng, đến sự ăn chơi, đến sự hưởng thụ mà thôi. Còn rất là sợ thì phải tu tập, phải tinh tiến và phải chịu khó chịu khổ mới có thể phù hợp với đạo được. Vậy chúng ta thấy khó lắm các quý vị. Cho nên hãy nhìn vào cái lỗi của mình. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài dạy này, chúng ta chỉ nên nhìn lỗi mình, chớ đi nhìn lỗi người. Người biết tu, người khéo tu chính là luôn luôn nhìn vào lỗi của mình để mà sửa, mà thay đổi những thói hư tật xấu của mình, biến những cái điều xấu, điều dở thành những điều tốt đẹp, biến những cái điều độc ác, tàn nhẫn, cau có, đố kỵ, tham lam thành cái tâm từ bi hỷ xả, biết yêu thương, biết kính trọng, biết nhường nhịn, biết chia sẻ với mọi người vậy, với mọi loài vậy, với tất cả chúng sinh vậy. Đấy, chúng ta thấy nhìn lại cái nhân tu của chúng ta được là bao chưa? Chưa được là bao. Cho nên Phật, Đức Phật mới dạy chúng ta thời mạt pháp này chúng sinh căng cường khó độ, tham sân si chồng chất, vô số những lý do để cho chúng ta lười biếng tu hành, lười biếng bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, lười biếng trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền để một đời giải thoát như là chư Phật chư Thánh thời xưa, chư Tổ thời xưa. Cho nên Phật biết rõ cái điều đó rồi, thời này nếu mà không dùng phương tiện thiện xảo, không dùng vào từ lực, nguyện lực, thần thông công đức lực của Đức Từ Phụ A-di-đà, tức là không dùng tới tha lực để cứu giúp chúng sinh, để giúp đỡ chúng sinh nữa đó, thì nó cứ trầm luân mãi ở trong biển khổ sinh tử luân hồi mà thôi. Vì vậy mà Đức Từ Phụ A-di-đà ngài mới tuyên thuyết gì? Kinh A-di-đà, tuyên thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ và tuyên thuyết kinh Vô Lượng Thọ để trực tiếp giới thiệu và chỉ dạy giảng rộng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vậy. Trong ba bộ kinh này gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Thì bộ kinh đầu tiên Đức Phật tuyên thuyết chính là kinh Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Vì sao lại nói bộ kinh này bộ kinh đầu tiên? Vì bộ kinh đó là bộ kinh gì? Vô vấn tự thuyết. Tức là không ai biết, từ Đức Phật kêu Xá Lợi Phất gì là bậc trí tuệ bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử để mà dạy vậy. Bộ kinh thứ hai đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ mà Phật dạy cho bà Vi Đề Hy khi A Xả Thế bắt giam cha, nhốt mẹ để xoán đoạt ngôi vua của vua cha Tần Bà Sa La vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng bộ kinh A Di Đà là bộ kinh đầu tiên Phật thuyết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bộ kinh thứ hai là bộ kinh gì? Quán Vô Lượng Thọ. Và bộ kinh thứ ba đó chính là bộ kinh gì? Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh vậy. Hay là gọi tắt, tóm gọn lại là kinh Vô Lượng Thọ vậy. Về kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy Đức Phật giảng rộng, giảng rộng về kinh Vô Lượng Thọ, giảng rộng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, giảng rộng về pháp tu, giảng rộng về y báo và chính báo của cõi Tây Phương Cực Lạc. Để cho chúng ta phát khởi tín tâm kiên cố, phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, để thành tiểu đạo quả trong một đời, không bị thoái chuyển, tu tập cho đến thành Phật, phổ độ chúng sinh, giống như mười phương chư Phật vậy. Đấy, chúng ta thấy, đấy chính là phương tiện thiện xảo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chỉ dạy cho chúng sinh thời mạt pháp của chúng ta. Đó chính là tự lực tu hành và nương vào tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nữa. Đức Quán Âm thế chí thanh tịnh hải chúng Tây Phương Cực Lạc nữa, để phát nguyện đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta tinh tiến tu hành, biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh là tốt nhất, chẳng còn gì bằng nữa đâu. Tây Phương Cực Lạc, cảnh thánh dung chứa tất cả các căn thượng trung hạ, sinh về đó đều được thành Phật, không ai bị thoái chuyển nữa vậy. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy Vi Đề Hy, Phật hiện ra vô số những cõi tịnh độ ở khắp mười phương thế giới cho Vi Đề Hy xem. Vi Đề Hy lựa chọn. Sau khi xem xét và lựa chọn, Vi Đề Hy, vợ của Đức Vô Tần Bà Sa La, mẹ của A Xả Thế, quyết định là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là Đức Phật mới thuyết về kinh Quán Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy, dạy cho 16 pháp quán. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy dễ tu hơn, kinh A Di Đà cũng dễ tu hơn, vì có pháp chỉ danh niệm Phật. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ chúng ta thấy 16 pháp quán đấy, không phải bậc hạ căn hạ trí có thể thành tựu được, mà là phải bậc thượng căn thượng trí mới có thể thành tựu được các quý vị. Ít nhất cũng phải bậc trung căn mới có thể thành tựu được. Còn hàng hạ căn hạ trí như chúng ta này, phúc mỏng nghiệp dày, chứng sâu tuệ cạn như chúng ta này, chúng ta quán chả ra được đâu. Ngày xưa chúng tôi cũng đã thực hành rồi, thử quán rồi. Đầu tiên là thử quán cảnh mặt trời lặn ở trên đỉnh ngọn núi, như cái trống treo đỏ lử. Quán mãi chả thấy đâu. Mở mắt ra nhìn thì nhìn thấy mặt trời, nhưng nhắm mắt lại thấy một chút, nhưng xong rồi lại biến mất luôn, chẳng thấy đâu nữa cả. Tức là cái sức định của mình chưa gì? Chưa cao, chưa sâu, chưa vào được, được vậy. Cũng học nhiếp tâm quán về cảnh giới Tây Phương trang nghiêm thanh tịnh, có A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và thanh tịnh hải chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhìn bức tranh nhìn thì thấy, nhưng mà nhắm mắt lại thì cũng biến mất luôn. Đâu có dễ đâu các quý vị. Không dễ đâu các quý vị. Đó, không dễ tí nào. Nếu muốn thành thục thì chúng ta phải, nếu muốn thành tựu thì chúng ta phải tinh tiến tu hành. Đói rét quên ăn, quên mặc. Khát cháy cổ họng cũng quên uống. Nghĩ thân sinh tử đại sự. Chỉ nghĩ tới sinh tử, sống chết là việc lớn. Là việc lớn nhất của đời người. Để thực hành dù chết tan thương á, tan xương nát thịt á, cũng chẳng tử nan á, còn chưa ăn ai, huống chi chúng ta ngày có mấy thời tụng niệm đấy đã thấy khó rồi, ngồi 30 phút tiếng đồng hồ đã thấy mỏi lưng á, đã thấy đau chân rồi. Quán thì cảnh thánh cảnh Phật chẳng thấy đâu, chỉ thấy cái cảnh gì ạ, phồn hoa đô thị, con người qua lại vui đùa nháo nhác, rong ruổi đông tây nam bắc các phương các hướng với nhau đó. Cho nên là chúng ta thấy chính vì thời mạt pháp này thiền định khó thành tựu, giới luật cũng khó thành tựu viên mãn được. Mà về trí tuệ thì đại đa số chúng ta bây giờ đi học để lấy bằng cấp. Ví dụ người xuất gia chúng tôi bây giờ cũng phải có bằng học viện để bổ nhiệm chủ trì được chẳng hạn, vân vân. Cho nên khiến cho tăng ni cứ phải chạy theo bằng cấp, mà không để ý gì đến đạo đức, đến nhân cách, đến giới phẩm của người tu hành. Cho nên cứ chạy theo cái vẻ bên ngoài thôi. Đó. Muốn làm chủ trì thì phải đi học trung cấp hoặc học viện, kiểu thế. Mà ra chủ trì thì sau này là phải thấy người ta xây được ngôi chùa, mình cũng phải có ngôi chùa. Thấy người ta có Phật tử, mình cũng phải có Phật tử, vân vân. Từ đó cứ chạy khắp Đông Tây Nam Bắc, bốn phương tám hướng để mà lo gì, tích chữ tiền của, xây chùa xây cảnh, rồi nuôi độ đệ tử, rồi mong đông các già các vãi, đủ các thứ vào đó hết. Nhưng mà không đi bằng con đường đạo đức, không đi bằng con đường giới phẩm, không biết đi bằng con đường gì, tự mình làm khuôn phép, làm bậc thầy mô phạm cho đại chúng, cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử nương theo, mà chúng ta đi bằng con đường gì, khó nói lắm các quý vị. Đấy. Tôi nói một cái từ lại khó nói lắm các quý vị, là chúng ta dần dần sẽ hiểu ha. Đó. Cho nên thời mạt pháp này thực sự là người muốn tu thì cũng khó mà tu được. Mà tu được một chút thì bị lạc lõng giữa gì? Giữa rừng người, cộng nghiệp giống nhau. Nhưng tự nhiên là đi đâu là tòi một cái ông sư, một vị sư này, ăn chay gõ mõ tụng kinh niệm Phật ra, đi đám đi xá, dỗ tổ dỗ tông, đám mừng khánh thành chùa chiền cảnh Phật vân vân, một mình lạc lõng. Khi mà tất cả họ thích nâng chén hò rô, một mình một vị tăng hay một mình một vị ni nào đó mà lủi thủi ngồi gắp cọng rau luộc cho bát nước tương để chấm để ăn cơm, không vào, không vào, không vào cạ với họ, không hợp cạ với họ, hỏng ngay các quý vị. Đó, cái đấy gọi là thời mạt pháp. Các Phật tử chúng ta cũng thế thôi, chúng ta đến chùa cũng mong muốn được cái gì đó gần ông thầy, gần vị thầy của mình là phải có chức tước thật to. Đi đâu rồi giới thiệu thầy mình phải oai, phải nhất, vân 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 vân. Đó, đủ thứ hết các quý vị. Cho nên là suy vi từ mặt đạo đức xã hội, từ mặt nhận thức xã hội, nó chuyển vào mặt suy vi về đạo đức và nhận thức của nơi cửa thiền, cửa Phật chúng ta. Vì vậy mà bây giờ nhiều vị xuất gia không nghĩ tới việc sam cầu Phật đạo, mong được giải thoát, làm bậc thầy mô phạm cho trời người nữa. Mà họ xuất gia một thời gian học hành, trung cấp học viện xong một cái ra đi công tác cống hiến cho giáo hội một chút là bắt đầu đi. Cho con đường giáo hội là con đường thăng tiến, xuất gia cả đời của họ, mục đích xuất gia thăng tiến cả đời của họ. Họ không coi cái việc trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh để làm nền tảng đạo đức cho xã hội nương theo nữa. Mà họ chạy theo những thứ danh vọng, chẳng khác gì thế tục vậy. Có không? Cũng có. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng cũng có vậy. Chúng ta thấy được như Đức Đệ Tam Pháp Chủ vừa viên thịch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là ít vậy, hiếm vậy. Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hòa Quảng, đệ nhất Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, trong lễ tang kính viếng Đức Pháp Chủ. Cái bài thơ cụ nói về Đức Pháp Chủ, đại ý nói là Đức Pháp Chủ ngài có ba cái nhất. Cái thứ nhất là gì? Thọ mạng nhất. Cái thứ hai là gì? Là đạo đức, trí tuệ. Trí tuệ nhất. Cái thứ ba đó là gì? Là người mà có địa vị cao nhất. Thế trong giáo hội thì cụ là đệ là Đức Pháp Chủ, là người địa vị cao nhất rồi. Mà thọ mạng nhất, cụ 105 tuổi cũng là thọ mạng nhất rồi. Mà người có đạo hạnh như ngài á, thì thời mạt pháp thế kỷ 21 này á, tu tập đến cái từng tuổi ấy rồi mà vẫn giữ gìn như một vị sư chân lấm tay bùn như thế. Như một vị, như một người nông dân như thế, xin lỗi các vị, nói như một người nông dân như thế, sống thiểu dục, tri túc, an bần thủ đạo như thế là ít lắm các quý vị, hiếm lắm. Ngày xưa Hà Tây chúng ta được hai vị Đại Lão Hòa Thượng, đó là Hòa Thượng Chùa Hội và Hòa Thượng Chùa Giáng đó. Tức là Hòa Thượng Chùa Giáng tức là Tam Đức Pháp Chủ, Hòa Thượng Chùa Hội tức là Chùa Hội Xá. Cụ là, cũng ngày xưa cũng là Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 101 tuổi ngài ở viên tịch. Đó, chúng ta thấy ba cái khó, ba cái nhất mà Đức Pháp Chủ ngài đều làm, đều thành tựu được cả. Thứ nhất là thọ mạng nhất, thứ hai là gì? Là quyền lực nhất, và thứ ba là gì? Là đạo hạnh nhất. Đấy, ba cái đó thì chúng ta thấy quyền lực ngài chẳng có màng. Thọ mạng ngài nói gì? Đừng có nhìn vào tuổi thọ mà bình phẩm, mà đánh giá về đạo hạnh của người tu. Về quyền cao chức trọng ngài nói người xuất gia coi chức tước địa vị giống như gì? Như phủ vân, như mây nổi, như nhạn quá trường không mà thôi. Duy chỉ có gì? Chỉ có nền tảng đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho hàng ngũ xuất gia mới là vĩnh cửu, mới là tấm gương sáng cho chúng sinh xoay vào vậy, mới làm chỗ dựa tinh thần cho nhân thế khổ đau vậy, dựa vào vậy. Đó. Cho nên nếu chúng ta xuất gia học đạo, hiểu được cái điều đó, thì chúng ta mới thấy mình tương ưng với đạo một chút. Đó. Đến thọ mạng như vậy, đến quyền cao á, tột bậc như thế. Nhưng Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Cố Đại Lão á, Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, Ngài á, đều coi như là phù vân, coi như là chiếc áo rách á, như là đôi giày cỏ cũ nát đó, bỏ đi rồi vậy. Mà chỉ có gì? Có giới, có giới luật, có đạo hạnh, nhân phẩm đạo đức của người tu, cốt cách, phong thái của thoát tục của bậc, của người tu, của bậc tu hành, vị tu sĩ mới là quan trọng nhất, mới là điều thiết yếu nhất, mới là cái chỗ dựa vững chắc nhất cho gì? Cho tín đồ Phật tử, cho bách gia chăm họ và cho tất cả chúng sinh mê lầm lạc lối, có chỗ để nương tựa, có chỗ để hướng về, coi như đó là tấm gương sáng để xoay vào vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên cũng không phải là người xuất gia nào cũng bê tha, cũng không giữ gìn trai giới thanh tu như một số người ở ngoài xã hội. Họ nhìn nhận Phật giáo chúng ta bằng một con mắt gì khinh bỉ, kỳ thị, vì họ nhìn thấy một số những tăng ni phạm trai phá giới, rượu thịt, cờ bạc, vân vân. Chúng ta biết là trong một tổ chức thì cũng có cái kẻ này người nọ, không thể nào mà viên mãn tốt đẹp tất cả hết được các quý vị. Thời Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật còn tại thế mà đã có nhóm lục quần tỷ khiêu, lục quần tỷ khiêu ni rồi các quý vị, có Đề Bà Đạt Đa, có Thiện Tinh tỷ khiêu và có Na Lan Đà tỷ khiêu ni, chống đối và phá Phật cho đến cùng các quý vị. Đó. Cho nên cái cõi Sa Bà Uế Độ này là nó thế mà, cõi ngũ trược ác thế này là nó thế mà các quý vị. Càng về thời mạt pháp chúng ta thấy ma sự ở trong đạo chúng ta nhiều hơn. Cho nên thời mạt pháp này gọi là thời kỳ gọi là ma cường pháp nhược. Cường tức là khỏe là mạnh đó, nhược tức là yếu là gầy đó. Ma cường là pháp nhược, tức là kẻ không tu thì nhiều, mà kẻ tu tập thì ít vậy. Cho nên kẻ không tu thì họ nhiều, họ có bạn chơi với nhau. Còn kẻ tu hành thì ít, một mình hoặc một nhóm nhỏ thì lạc lõng, yếu thế. Cho nên mới gọi là ma cường là pháp nhược ở cái thời mạt pháp này là vậy. Mà chúng ta cũng đừng có nghĩ là gì, họ mới là ma, còn chúng ta là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng nhé. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng mình chưa phải là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng. Vậy thì mình là ai? Mình cũng chính mình đang là ma. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ mình cũng đang là ma, thì mình mới thoát khỏi cái lưới ma được. Mình phải phát nguyện thoát khỏi cái ngôi nhà, cái mảnh lưới của ma, để hướng về ngôi nhà của Phật, hướng về cái ánh sáng trí tuệ giác ngộ tuyệt vời của Phật, để thượng báo Phật ân, hạ tế tam độ khổ vậy. Đấy, không đơn giản một chút nào đâu các quý vị. Nếu chúng ta nghĩ mình là thánh, còn tất cả người khác đây là ma, là chúng ta hỏng rồi đấy. Chúng ta phải nghĩ gì? Mà phải tu giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy là gì? Chúng ta phải coi tất cả chúng sinh là Bồ Tát, mình chúng ta là phàm phu thì mới được vậy. Vì sao phải coi tất cả chúng sinh là Phật, là Bồ Tát, còn chúng ta là phàm phu? Chúng ta làm phàm phu thì đương nhiên chúng ta phải gì? Phải cung kính, phải lễ bái và cúng dường chư Phật Bồ Tát rồi. Đúng không? Chúng ta là phàm phu mà. Chúng ta là chưa viên mãn, tất cả mọi người tốt, còn mình chưa tốt thì mình phải sửa lên làm sao gì cho tốt. Tu có nghĩa là sửa mà. Phải sửa làm sao cho mình tốt lên. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên phải luôn luôn nghĩ mình còn khuyết thiếu, nghĩ mình còn yếu kém, nghĩ mình còn chưa tròn quả tu. Để mà tinh tiến, sám hối nghiệp chướng và nhất tâm tu tập các thiện pháp. Bố thí cúng dường, phóng sinh, tô phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, chỉ trai giữ giới, thiền định, vân vân. Tất cả những việc đó đều là thiện pháp, đều là con đường dẫn đến cảnh giới nhân thiên, cảnh giới niết bàn, thanh tịnh của chư Phật đã chỉ dạy chúng ta vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy, chúng ta thường nghĩ về cảnh giới thanh tịnh Tây Phương để bắt phát nguyện đi về là như thế đó. Để được phá mê khai ngộ, được thoát khỏi những gì? Những rọ lưới của ma đó, các quý vị. Vì chỉ có về Tây Phương Cực Lạc, nơi ấy thì thường thường thấy Phật, tai nghe chính Pháp, lại làm bạn hiền với vô số chư vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nữa. Cho nên vãng sinh về Tây Phương chúng ta không gọi là chúng sinh nữa, mà gọi là gì? Gọi là thượng thiện nhân, gọi là thánh chúng Tây Phương Cực Lạc, thánh tăng Duyên Giác và Bồ Tát. Ít nhất chúng ta cũng là thượng thiện nhân, tức là người, nhưng mà người gì? Người thiện đó, bậc cao, người thiện đó cao nhất, người thiện không bị tham sân si mạng nghi tả kiến ác kiến viên kiến kiến thủ phiền phiền não giới cấm thủ vân vân nó chi phối nữa. Người thiện nó vì không còn sinh lão bệnh tử nó chi phối nữa, nhân đến một tiếng khổ còn không, huống chi là có chúng sinh khổ ư? Đấy, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói như vậy. Đó, cho nên thường nghĩ về cảnh giới Tây Phương để phát nguyện đi về là có lý do, có mục đích. Lý do là để thoát khổ, lý do là để được gần gũi chư Phật Bồ Tát, gần gũi bạn hiền, để tiến thân tu đạo, chẳng bị nhầm đường lạc lối, chẳng bị giữa đường đứt gánh, rụng tâm thoái chuyển vậy. Đó, tu ở cái thế giới Sa Bà này, thời mạt pháp là khó lắm các quý vị. Tự mình chiến thắng mình khó lắm các quý vị. Các quý vị cứ thử nghĩ mà xem. Các quý vị lên dự pháp hội 3 ngày ăn chay đúng không? Có phải không? 3 ngày các thầy ở chùa cho ăn chay trường, bắt ăn chay trường đúng không? Khổ quá thì thôi, người nào mà ở nhà ăn thịt uống rượu nó quen rồi thì lên chùa 3 ngày dự pháp hội giống như là đi tù vậy. Còn người nào khéo tu thì thấy thôi, ăn cả năm cả tháng, lên chùa tu có mấy ngày thôi, có gì đâu. Người ta ăn được, mình ăn được, các thầy ăn bao nhiêu năm nay, các thầy có sao đâu, có kêu ca gì đâu. Các thầy vẫn béo, vẫn khỏe, vẫn làm công việc Phật sự bình thường đấy thầy. Vẫn lên tòa giảng, vẫn dẫn chúng cho chúng ta tu bình thường đấy thầy. Các thầy làm được thì mình cũng làm được, cho nên hoan hỷ, vui vẻ để ăn chay cùng đại chúng, cùng mọi người. Vì tâm hoan hỷ vui vẻ cho nên chúng ta ăn chay 3 ngày thấy bình thường, chẳng có gì phải nặng nề cả. Còn cái người mà cái tâm khiếp nhược, yếu đuối và tham ăn, họ không chịu được. Lúc đầu vào đi 3 ngày nhưng mới ăn một bữa trưa cơm ngày thứ nhất là gì? Không chịu được, đi về mất rồi. Có không? Cũng có mà. Cũng có những trường hợp như thế các vị ạ. Đó. Còn những trường hợp tín tâm từ đầu thì chỉ mong cho được đến chùa để ăn chay tụng kinh niệm Phật thì trường hợp này cũng có. Cũng có. Trường hợp này thì là thiện rồi, là tốt rồi. Tu hành thì nếu nhất tâm niệm Phật buông xả được thì một đời đới nghiệp vãng sinh thì rất dễ vậy. Có cơ hội rất lớn vậy. Đó. Nên chúng ta cứ thử xem mà xem. Trong ngàn ngàn người tham dự pháp hội, đâu có phải về tất cả đều sau hết 3 ngày tham dự pháp hội đều phát nguyện ăn chay trường để ban trải tình thương đến với muôn loài chúng sinh nữa hay đâu các quý vị, có được nữa đâu. Thì hết mấy ngày tu hành về thì sợ nhân quả một chút, đáng nhẽ thì ngày ăn 3 bữa thì bây giờ ăn 1 bữa thôi, đáng nhẽ mỗi bữa gấp 10 gấp thì bây giờ gấp 1-2 gấp thôi. Nhưng dần dần vài tuần, vài tháng sau thì đâu nó lại vào đấy. Tập tính thích ăn ngon, gặm xương mút tủy, uống huyết chúng sinh nó quen rồi. Cho nên bây giờ thì tập tính nó lại tiếp tục thì khởi lên và đâu lại vào đấy. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta gần gũi bạn hiền, gần gũi người hiền tài, người có đức độ, giống như là đi vào cái vùng cái rừng cỏ lan đó, cỏ chi, tuy không đưa tay với hái nhưng cái mùi hương thơm nhẹ nhàng của cỏ lan cỏ chi cũng gì cũng khiến cho chúng ta gì được đôi chút vậy, được thơm lây đôi chút vậy. Đấy, đấy là chỉ cho người khéo tu và người biết tu, người biết gần gũi các bậc hiền tài, gần gũi chư tôn đức tăng ni, tu hành tinh tiến, cẩn mật so với thời mạt pháp này thôi. Chứ còn so với thời Phật tại thế thì những bậc tu hành tinh tiến cẩn mật nhất ở thời chúng ta bây giờ cũng còn không bằng cái người phạm trai phá giới thời Đức Phật còn tại thế. Nói thật như thế. Lời đó chính là ngài Nam Sơn Đạo Tuyên Luật Tổ nói, chứ không phải là tôi nói cái điều đó. Đó, cho nên chúng ta thấy tự mình giải thoát khó thì phải có pháp môn tương ứng để cho chúng ta nương vào. Mình không thể bơi qua biển lớn, nhưng nếu chúng ta thì chúng ta ngồi lên chiếc thuyền thì chiếc thuyền đó có thể đưa chúng ta vượt đại dương vậy. Chúng ta không thể đi từ Á sang Âu, từ Âu sang Á bằng chính đôi chân của mình, nhưng chúng ta thì có thể bước lên gì, bước lên qua cái cầu thang máy bay và ngồi trong máy bay là gì? Vài tiếng đồng hồ sau, vài chục tiếng đồng hồ sau, từ châu Á có thể sang châu Âu, có thể sang châu Mỹ, sang châu Phi, sang châu Úc vậy, vân vân. Đấy. Thì tha lực của Đức Tự Phụ A Di Đà Phật được ví như là con thuyền, ví như chiếc máy bay, chiếc phi cơ vân vân đó. Chúng ta chỉ cần tu tập có một chút sự tinh tiến, chỉ trai giữ giới, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm chùa tổ tượng đúc chuông vân vân. Đó chính là gì? Chúng ta có đủ tiền để mua tấm vé làm hộ chiếu và chúng ta đi lên máy bay, lên thuyền để chúng ta gì? Chúng ta đi thôi các quý vị. Đấy, tương tự như thế. Nói về sự tự lực và tha lực để chúng ta cũng dễ nhận biết, dễ hiểu được như thế. Người tu tự lực tức là nhân thiền định hoặc là nhân giữ giới, tu tập thiền định và phát sinh trí tuệ, không tu tập nương và tha lực đó thì giống như người tự mình bơi qua biển lớn vậy, từ bờ bên này mà sang bờ bên kia, từ người muốn bơi qua con sông lớn nước chảy xiết, từ bên này bơi qua bờ bên kia bằng sức lực của mình vậy. Cũng có người bơi được nhưng họ phải có sức khỏe phi thường Và họ phải biết gì? Biết bơi thật giỏi mới có thể vượt qua được dòng ở nước xoáy. Dòng nước đó chính là dòng nước gì? Dòng nước sinh tử, dòng nước ái dục, dòng nước gì? Dòng nước sinh lão bệnh tử, dòng nước tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân vậy. Còn ở chúng ta, tự mình cảm thấy không đủ sức để bơi, chịu khó làm lụng chất chiêu, một chút công đức, một chút tiền của, chúng ta mua vé tàu, mua vé máy bay, mua vé thuyền, chúng ta gì? Ngồi lên là chúng ta đi, lên đó chúng ta nghỉ ngơi thoải mái, bao giờ đến nơi máy bay hạ cánh, tàu cập bến thì chúng ta xuống, chúng ta làm thủ tục nhập cảnh là chúng ta vào đất nước họ thôi. Đấy, tương tự như thế. Người tu theo Tịnh Độ Tông nương vào tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cũng ví như chúng ta chịu khó làm lũ chắt chiêu một chút, có một chút món tư lương đó chính là gì? Là tín nguyện hạnh, tin có Tây Phương Cực Lạc, tin ta là người niệm Phật sẽ được vãng sinh như lời Phật dạy ở trong kinh điển vậy. Tin có A Di Đà Phật là giáo chủ quái Tây Phương, chẳng bỏ chúng sinh nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. À, nguyện thế thì chúng ta phát nguyện đi, nguyện đem tất cả những công đức tu hành được này, bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc vân vân, đem tất cả công đức thiện lành và tu tập này được đều cầu đem cầu sinh Tây Phương, gọi là chán cảnh xa bà sinh tử đau khổ, để nhớ về cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phát nguyện đi về là ở đây đấy các quý vị. Đó, đấy chính là nguyện hạnh hay là hành đó. Chứ là chúng ta chịu khó bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật trì chú, mà đặc biệt là niệm A Di Đà Phật cho thật nhiều, Nam Mô A Di Đà Phật cho thật nhiều, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cho thật gì thật nhiều, để ngõ hầu sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, khi xả bỏ báo thân thì được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Đấy chính là ý nghĩa này, ý nghĩa cái câu mà thường nghĩ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để phát nguyện đi về. Chúng ta thấy không? Một câu này có thể giảng cả tháng cũng không hết ý nghĩa các quý vị. Giảng cả năm, giảng cả đời cũng không hết ý nghĩa các quý vị. Đó. Thế nên nhưng mà thôi. Tạm thời chỉ giảng cái câu này đến đấy thôi. Vì thời gian nó sắp hết trong buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay nói rất nhiều về câu này. Chính là vì để cảnh tỉnh, để sách tiến, để mong chúng ta cùng giữ chọn niềm tin và pháp môn Tịnh Độ, cùng nhau tinh tiến tu hành để được đới nghiệp vãng sinh, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp sinh tử khổ đau ở quái xa bà bế độ này, để sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, về với Đức Phật A Di Đà, gặp thầy hiền bạn tốt, chúng ta tu hành mới chuẩn, mới trúng, mới đúng và mới thành tựu được vậy. Còn thế giới này giữa thật giả khó phân lắm các quý vị. Khó lắm. Chúng tôi cũng là một chúng sinh, một phàm phu như chúng ta thôi. Nhưng chúng tôi may mắn hơn một chút là được gọi là nương gửi cái tấm thân xác thịt của mình ở trong ngôi nhà của Đức Như Lai, tức là trong chùa đó, để xuất gia tu hành. Nói là xuất gia nhưng thực sự mà để xuất gia đúng nghĩa như các Phật, các tổ ngày xưa thì còn chưa được đâu. Gọi là lạm vào gì đội ngũ xuất gia của Phật mà thôi, còn đệ tử Phật mà thôi, hổ thẹn lắm các quý vị. Nhưng mà thôi, các cụ ngày xưa nói không có cua thì bắt không có cá thì bắt cua làm trọng là như thế. Cho nên thì thôi, không có trâu bò thì phải bắt người để cày bừa là như thế các quý vị. Phải tìm ra mọi cách để mà sinh tồn chứ, đúng không? Chúng ta không thể há miệng chờ sung mà chịu chết đói được. Đó. Cho nên chưa xuất hiện bậc cao tăng Bồ Tát thì phàm phu tăng nghiệp chướng thì chúng tôi cũng có thể Phật đã khai cho lên để chia sẻ chính pháp của Phật với chúng ta, cùng nhau sách tiến động viên với nhau. Người biết bơi một chút thì ném cái dây ra để cứu người chưa biết bơi vậy, vứt cái gậy ra để cứu người chưa biết bơi, vứt cái khúc cây nổi ra để cứu người chưa biết bơi vậy, cũng có thể cứu được người vậy. Đó. Rồi trong văn bài khai thị nói tiếp, làm được như thế, thời đâu khác gì người trong cõi Phật. Đó. Nếu mà chúng ta luôn luôn gì chán cảnh xa bà, nhớ về Tây Phương để phát nguyện đi về thì làm được như thế, khác gì người ở trong cõi Phật. Tuy chúng ta còn tấm thân chúng ta còn ở trong cõi uế độ này, cõi xa bà này, nhưng mà khác gì đang ở trong cõi Phật rồi vậy. Đó, tức là luôn luôn nhớ gì tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để phát nguyện đi về, để nhất tâm tụng kinh niệm Phật, tin sâu nguyện thiết phát nguyện vãng sinh ấy. Đó chính là chúng ta đang ở trong gì cõi Phật rồi vậy. Tuy chúng ta thân còn là đang ở trong cõi khổ này, nhưng tâm chúng ta đã hướng về cõi tịnh rồi, cõi Tây Phương Cực Lạc rồi. Chỉ cần khi mãn báo thân này, ngay lập tức A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh tiếp rước thần thức của chúng ta thì trong khoảng sát na vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, theo sau gót Phật, thoáng một cái gì, thoát một cái gì, chỉ như là nhanh hơn một cái làn chớp ở trên hư không, chúng ta đã ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi đấy. Đấy, trong kinh Đức Phật dạy như thế. Nay chúng tôi thì cũng đem nói lại như vậy, nhắc lại như vậy để sách tiến chúng ta để cùng nhau gì động viên nhau, sách tiến nhau để tu tập mà thôi, chứ bảo chúng tôi cũng chưa xứng đáng để làm thầy các quý vị đâu. Thì chúng tôi cũng gì chỉ là một phàm phu, là một chúng sinh gì, một chúng sinh đích thực, còn tham sân si chồng chất, còn thiếu thốn nhiều thứ ở trong giới luật của Phật môn lắm, cho nên đích thực là một chúng sinh còn tham sân si, trên cầu Phật đạo, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để gọi là giúp đỡ được chúng sinh nào thì giúp đỡ vậy. Ai có duyên với chúng tôi, nghe thấy chúng tôi nói chuyện về Phật pháp, các vị thấy hoan hỷ, thấy thích nghe và muốn cùng với chúng tôi kết thành bạn đạo để tu hành, thì đây ông cũng là cái duyên với nhau, cái duyên nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Nhiều vị gặp chúng tôi hoặc là nghe chúng tôi giảng cứ xưng tán suy tôn chúng tôi là Bồ Tát, là Thánh Tăng, không dám đâu. Nói thế tổn phúc chúng tôi. Chúng tôi không phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là Thánh Tăng, mà đích thực là một chúng sinh còn đầy rẫy tham sân si đang trên bước đường cầu đạo. Các vị hoan hỷ cho từ giờ đừng tán thán chúng tôi là Bồ Tát, là Phật, là tổn phước. Chúng tôi đâu có dám nhận đâu. Đích thực chúng tôi là phàm phu mà, tham sân si còn nhiều lắm. Không tin các vị đến chùa hôm nào mà thấy chúng tôi dạy tiểu, chúng tôi mắng tiểu mà xem, hay là dạy các Phật tử mà xem. Lắm khi chúng tôi quát mầm lên đấy các vị ạ. Đó, không đơn giản đâu. Đó, đấy là gì? Đây là phàm phu đấy. Đấy là chúng sinh, chúng sinh tâm. Rồi, trong bài khai thị còn nói nữa, tuy còn ở trong cõi đời sinh tử mà chẳng bị buộc ràng, tinh thần thoát tục, hết sạch khổ đau. Ở đây là chỉ cho người buông được tất cả, vạn duyên buông xuống, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Tuy thân còn ở cõi này nhưng mà tâm đã ở cửu phẩm liên hoa cảnh thánh Tây Phương Cực Lạc, đã là đệ tử của Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc rồi vậy. Cho nên tuy còn ở trong cõi đời sinh tử này mà tâm chẳng bị buộc ràng, thân còn ở trong cõi này nhưng tâm chẳng bị buộc ràng, chẳng bị khổ đau, chẳng bị tham sân si lôi cuốn nữa, chi phối nữa, ràng buộc nữa. Cho nên mới nói là gì? Tinh thần thoát tục, hết sạch khổ đau là như thế. Đó, bài khai thị này hay lắm các quý vị. Hay lắm lắm, thì không phải là đơn giản đâu ạ. Nếu chúng ta học, chúng ta hiểu ý nghĩa, chúng ta nương vào để tu hành thì Thực sự là gì? Nương theo một bài khai thị này chúng ta tu hành cũng đã đủ giải thoát rồi. Chúng ta thực hành theo đã đủ giải thoát, đủ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Rồi á, tiếp tục này, còn sống thì thân tâm an tĩnh, mất thân này ắt đến Tây Phương. Nói là người tu hành nương theo pháp môn tịnh độ, nương theo A Di Đà Phật để tu hành, thường nghĩ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để phát nguyện đi về, thường thực hành lấy ba món tư lương tín nguyện hạnh để tu tập gì được niệm Phật, được nhất tâm bất loạn hay niệm Phật tam muội á, thì tuy thân còn sống ở cõi này nhưng mà tinh thần thì thoát tục, hết sạch khổ đau. Còn sống thì thân tâm an tĩnh, tức là thân vẫn còn này nhưng mà thân và tâm thì an và tĩnh. Thân an tức là được khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật. Tĩnh tức là chỉ cho tâm thì trạng thái tâm gì tịch tĩnh, an vui vẳng lặng, tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch. Chúng ta thấy hay lắm, vi diệu lắm, màu nhiệm lắm. Chỉ có những bậc chân tu đạt được niệm Phật tam muội hay đạt được thiền định mới thì cảm nhận được cái cảnh giới tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch ấy mà thôi. Còn phàm phu chúng ta thôi thì nói với nhau lại lời Phật, lời tổ dạy giảng để cho gì động viên khích lệ nhau mà thôi. Còn thì chúng ta chưa đạt được cái đó, chúng tôi cũng chưa đạt được cảnh giới đó. Đó, khó lắm các quý vị, không đơn giản. Thôi, nhưng mà cũng nói Phật Bồ Tát chư tổ nói thì chúng ta thì cũng nhắc lại với nhau để động viên, biết đâu ở trong đây các vị nghe pháp là có người tinh tiến tu hành buông được tất cả, là nhất tâm niệm Phật, đạt được niệm Phật tam muội. Các vị ngay trong cuộc sống này tinh thần đã thoát tục, hết sạch khổ đau rồi. Còn sống là thân tâm đã được an tĩnh rồi, mãn báo thân này liền về Tây Phương, ắt vãng Tây Phương hay là liền đến, ắt đến Tây Phương chứ không có đi đâu khác. Chắc chắn là không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi, chắc chắn cũng không phải tái sinh là người hay sinh lên cõi Atula quỷ thần hay cõi gì cõi trời rồi, cũng chẳng đến các cõi tịnh độ của các đức Phật khác, mà về thẳng cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì nhân tu của hành giả là gì? Là tín nguyện hạnh. Tín là Tây Phương, tín A Di Đà Phật, tín lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật là chuẩn, tín lời dạy của chư vị tổ sư của tịnh độ tông là gì? Là đúng. Tin mình người niệm Phật sẽ vãng sinh Tây Phương, không sai, đó gọi là tin. Nguyện là chỉ nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới chứ không nguyện gì vãng sinh hay đi về thế giới nào khác, đó là nguyện, nguyện chân chính vậy. Đó chính là lời đại nguyện vậy. Hạnh tức là gì? Một lòng chỉ chay dưới đấy tụng kinh niệm Phật, ăn chay. Ăn chay tụng kinh niệm Phật, bây giờ gọi nôm na là ăn chay tụng kinh niệm Phật. Để giảm bớt cho tội lỗi, tăng trưởng thiện căn. Một lòng niệm Phật để cầu sinh với tịnh độ, đó gọi là gì? Gọi là hạnh, hay còn gọi là hành. Tín nguyện hạnh ba món là tư lương ấy mang theo. Còn sống thì tu hành thân tâm được an tĩnh, mãn thân này ắt sẽ đến Tây Phương, không sai ngoa, không hư dối vậy. Muốn được như thế tất phải từ bên, tất chẳng phải từ bên ngoài mà có. Nếu chúng ta muốn được sống được thân tâm an tĩnh, chết được thẳng đến Tây Phương á, muốn được như thế tất chẳng phải từ bên ngoài mà có đâu cho các vị nhá. Tức là không phải rời cái tâm của chúng ta mà cầu ở bên ngoài. Rời tâm mà cầu Phật thì đó là ma. Rời tâm mà cầu Phật thì đó là ma đó các quý vị. Đó, không đơn giản một chút nào đâu. Cho nên tu tập theo phương pháp tha lực, cái pháp tha lực của Phật này, pháp môn tịnh độ này, không khéo chúng ta vẫn đi vào đường tà, đi vào đường mê bình thường các quý vị. Mấy năm qua có một số những vị sư cũng gọi là truyền bá pháp môn tịnh độ, cũng tu theo tu tịnh độ, nhưng mà đi tuyên truyền cái pháp gọi là niệm Phật bất niệm tư niệm. Ngày đầu có nhiều người theo lắm. Đạo tràng chúng ta cũng nhiều người bỏ cả đạo tràng, bỏ cả chùa để chạy theo. Thế tôi biết nhưng mà tôi cũng kệ thôi. Nên xong dần thấy các vị đấy đi truyền bá nó một cách là quá đà. Đi nó thì nó làm cho người ta mê hoặc đi. Làm người ta mê mẩn đấy, làm cho những người tu theo pháp môn tịnh độ mà mê mẩn đi như thế. Bỏ hết công ăn việc làm, bỏ hết tất tần tật tần tật. Vợ chồng con cái gia đình bỏ hết. Chỉ một câu A Di Đà Phật để chờ chết thôi, chờ vãng sinh thôi. Đạo Phật như thế là nguy hiểm nữa còn gì nữa. Đạo Phật mà như thế là mê tín dị đoan còn gì nữa. À, trước đây đang tụng kinh, bỏ tụng kinh. Trước đây đang đi chùa, bỏ đi chùa. Trước đây đang lễ Phật, bỏ lễ Phật. Trước đây đang sám hối, bỏ sám hối. Trước đây đang phóng sinh, bỏ phóng sinh. Trước đây đang đi làm từ thiện, bỏ làm từ thiện, vân vân. Tất cả các thiện pháp khác bỏ hết và chỉ một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc, để chờ A Di Đà Phật đến đón thôi. Cho nên nhiều đôi vợ chồng đấy tan nát nhà cửa. Nhiều gia đình đấy đã ra tòa ly dị, vợ chồng ra tòa ly dị. Bố mẹ mất con mất bố mẹ, vợ mất chồng, chồng mất vợ. Vì cái phương pháp á, gọi là truyền bá, cái pháp tu gọi là niệm Phật bất niệm, tự niệm hay là buông tất cả để niệm Phật chờ chết đó, đều là rất nguy hiểm, đều rất nguy hiểm. Khiến cho mọi người hiểu lầm về Phật Pháp nói chung và hiểu lầm về pháp môn tịnh độ của chư Phật, chư Tổ đã chỉ dạy trên 2000 năm nay nói riêng. Cho nên tôi cũng phải biết là mình là thân phận hèn kém, trí tuệ không có, sinh nơi biên địa, phúc mỏng nghiệp dày, chứng sâu tuệ cạn rồi. Nhưng mà nhắm mắt cũng chẳng đành, ngậm miệng cũng chẳng xong. Vì vậy cho nên chúng tôi mới phải mở lời để nói là cái pháp tu ấy là gì? Là sai lầm. Tôi search ở trên mạng, tôi xem cái vị ở tận bên Mỹ là người tìm ra cái pháp tu bất niệm tự niệm đầu tiên ở trên thế giới này. Rồi truyền về Việt Nam, một đại đức ở trong miền Nam đi tuyên truyền ra miền Bắc cũng đã rầm rộ lên một thời gian. Tôi nói là đó là tà pháp. Đó không phải là chính pháp, mặc dù là niệm Phật đó các quý vị. Mặc dù là sách các quý vị viết cũng lấy toàn bộ những lời Phật, lời Tổ dạy ở trong kinh, trong luận ra để đi làm kim chỉ nam truyền bá cái pháp tu bất niệm tự niệm đó. Nhưng mà tôi nhìn, tôi nghe, tôi nhìn, tôi bảo rằng sai rồi. Lạc lối rồi, lầm đường rồi, lạc lối rồi. Ngày đầu tôi nói cái điều đó, cũng có một số Phật tử thân tín với tôi, nói với tôi rằng tại sao thầy lại đi chỉ trích đồng đạo của mình? Tại sao thầy lại nói các hòa thượng, các thượng tọa đấy thì cùng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương là sai? Thì tôi bảo sai thì nó là sai. Bản chất nó sai thì tôi nói là sai. Các vị hỏi làm thầy căn cứ vào đâu nói là sai? Tôi bảo là căn cứ vào Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật nói về pháp môn tịnh độ. Thế vị đó mang cho tôi một cái quyển luận các vị ấy viết, tôi bảo đúng. Quyển luận này thì ghi chép lại lời Phật ý Tổ, lời Tổ giảng không sai. Những cái phương pháp tu hành của các vị bây giờ đang sai. Đấy. Niệm Phật kiểu đấy là sai. Nhưng lúc đó thì tôi nói họ sai, họ không tin, mà họ thậm chí còn chửi tôi. Một số người còn quay lại nói là tôi là gì? Chúng tôi là người nhỏ mọn, là người ích kỷ, là người chỉ biết gì? Chỉ biết là chỉ mong muốn cho người ta về với mình và khen ngợi mình, còn người khác thì dẫm ở dưới lòng bàn chân, dẫm sâu ở dưới gì? Dưới bùn đất. Không cho họ ngóc đầu lên, vân 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 vân, họ nói như vậy. Nhưng mà một thời gian sau, cách đây 2 năm là 2018 các quý vị, 18, 19, 2, 3 năm, 18, năm 18. Chính như mấy vị sư, người gốc miền Bắc, đến chùa Tản Viên, cái dịp Tết, từ năm 18 sang 19, đó. Ra về thăm gia đình ở ngoài miền Bắc, tu ở trong miền Nam, vào với cái chùa đấy, với cái thầy đấy. Bán nhà bán cửa, 7-8 năm trước bán nhà bán cửa, bỏ hết, tất cả công ăn việc làm, bán nhà bán cửa bỏ hết, vào trong kia, tiền thì cũng hết cho thầy trụ trì xây chùa rồi. Làm bất loạn niệm Phật, bất niệm từ niệm, nghe tiếng niệm Phật văng vẳng trong tai mình 24/24. Nhưng một thời gian sau tự nhiên nó biến mất lúc nào không hay. Lúc này thì muốn quay về nhà thì cũng chẳng quay về nữa, đã bán nhà bán cửa rồi, cạo tóc có xuất gia rồi, cứ thế mà tu. Thì sớm thì hiện lộ ra thôi. Cái thì tới đây chúng con đã đủ duyên, chúng con ra Bắc cho chúng con về tu.